chúng ta ôn lại sử đạo, nhắc đến công nghiệp của tiền nhân, dù có muôn lời vạn tiếng cũng không làm sao có thể nói được cho rốt ráo trọn vẹn. Quả thực đúng như Đức Bảo Pháp Chơn Quân Huỳnh Chơn một lần bày tỏ: ôi, nhắc đến mà lòng tha thiết, bậc tiền nhân tâm huyết trải trang, biết bao gian khổ trần hoàng, điểm tô xây đắp việc ban cao đài. Chúng ta người đạo cao đài ngày nay thọ hưởng sự nghiệp của người xưa để lại, không thể không nhớ đến sử đạo, không thể không thông thuộc sử đạo. Bởi lẽ chính sử đạo cũng là một phần gắn bó của lịch sử dân tộc suốt một thời kỳ nhà tan nước mất. Hơn thế nữa, sử đạo còn là sợi dây thiêng liêng cố kết truyền thống và hiện đại, là đạo mạch chảy từ người xưa dẫn cho tới tận người sau. Cho nên Đức Cao Triều Phát dạy: dòng đời cứ triền miên như dòng nước chảy, kẻ trước đi qua, người sau kế tiếp, người sau nữa đang đợi chờ, cứ mãi như thế theo dòng lịch sử của thời gian, còn in lại những gì cao cả cho đời thương tưởng và nhắc nhở. Tiền huynh đã đi qua, chiếc bóng đã nằm xuống, nhưng tinh thần của tiên huynh mãi mãi theo gót chân của các em mà đi vào ánh sáng đạo, vào bóng tối của trần gian. Thưa quý vị, sử đạo còn là bài học kinh nghiệm vô giá cho lúc người sau đang bước lên nối theo chân người đi trước. Ý thức như thế, lớp người hôm nay khi học kỹ từng chữ từng lời trong từng trang thánh giáo, ắt sẽ lãnh hội vì sao đang xen giữa những dòng thánh giáo chỉ bày giáo lý lại là những dòng sử đạo đã được các đấng tiền khai trở về dàn trải trên ngọn linh cơ, trải qua biết bao nhiêu canh trường tịch mịch. Có một lần Đức Bạch Liên Tiên Trưởng đã lưu ý chúng ta điều đó: nhìn lại viễn đồ đã qua, trên bước đường hành đạo của chư sứ đồ đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ, dầu rằng trên vạn nẻo đường nhân thế, tuy lắm cảnh thăng trầm, buồn vui, hiệp tan, tan hiệp, mây rủi rủi mây, tất cả sự kiện ấy đều là những kinh nghiệm sống, những bài học quý giá. Một tiền bối khác, Đức Cao Triều Trực cũng dạy: trong tình bạn đạo, gặp lại nhau không thể không ôn lại những gì diễn tiến từ dĩ vãng đến hiện tại, những nỗi buồn vui thành bại trên bước đường hành đạo, để giúp đỡ cho nhau những kinh nghiệm sống. Âu, đó cũng là bổn phận của người đi trước, có chỉ bảo cho nhau để lớp người sau biết những gì cần phải làm, những gì cần phải tránh, để làm vốn liếng thực hiện đại chí của bậc hướng đạo, làm sao cho đúng với tôn chỉ khai đạo mà Đức Chí Tôn đã định, để hoàn thành sứ mạng thế thiên hành hóa, và cũng để khỏi ân hận nuối tiếc như lớp người đã đi qua trong quá khứ. Chúng ta từ chuyện học sử đạo lại nói đến ý thức chép sử đạo. Là lớp hậu bối, chúng ta làm sao tránh khỏi những lúc trở trăn, những hồi day dứt. Ngọn bút nào có lương tri thì cũng phải bao phen ngập ngừng mà nét mực chẳng được trọn dòng. Bởi một lẽ giản dị rằng, với tấm lòng tri ân kính ngưỡng lớp tiền nhân, sự thận trọng buộc mình vốn dĩ đã dặt dè thì lại càng thêm muôn phần dè dặt. Có một lần năm Kỷ Tỵ, Đức Giáo Tông Vô Vi Lý Thế Bạch dạy: sử phải thật, không thiên kiến tô hồng, không chủ quan tùy cảm, không định kiến khen chê. Phương châm ấy quả là khuôn vàng thước ngọc, nhưng muốn làm được thế đòi hỏi người chép sử phải vượt qua chính cái ta bản ngã của mình. Thế nên khi các đấng tiền khai đại đạo trở về giúp người sau bổ sung những dòng sử đạo, thì chính các ngài đã nêu gương sáng cho đàn em. Mà thưa quý vị, trong số đó Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc là một trường hợp tiêu biểu. Đức Phạm Hộ Pháp dạy: công quả khai đại đạo tam kỳ phổ độ, có thể nói rằng bần đạo đã đóng góp được 2/3 công quả ấy. Nhưng buồn vì nước nhà chủ quyền không được bảo đảm kể từ thuở khai đạo, các đàn anh cũng vì lẽ đó đã bị chi phối rất nhiều. Từ chỗ vị kỷ, vị danh, vị lợi, cũng như tự ái, tự đại, tự tôn, nên đã gây ra cảnh chia ly, phân tán, đã để lại một gánh nặng cho đoàn hướng đạo ở hậu lai. Đó là điều đáng buồn và cũng là kinh nghiệm quý giá cho đàn em trong mai hậu.